Lạy Chúa, trong đêm linh thiêng này, chúng con được vinh dự đón nhận một món quà rất là tuyệt vời. Món quà xuân trong đêm giao thừa này không phải là những đồng tiền lì xì, không phải là hoa để trưng, không phải là bánh để ăn, nhưng mà là chính thánh thể của Chúa để dưỡng nuôi chúng con, thân xác, linh hồn chúng con, sự sống chúng con. Chúng con được rước sự sống thần linh vào chính tâm hồn chúng con trong giây phút giao thừa, giây phút linh thiêng để bước vào năm mới này. Xin Chúa Giêsu thánh thể ngự trị trong tâm hồn chúng con, trong gia đình chúng con, trong cộng đoàn chúng con, trong đất nước và trên cả thế giới này, trong năm mới và suốt cuộc đời chúng con. Xin Chúa ghi một dấu ấn tình yêu vào trong trái tim chúng con trong giây phút giao thừa, giây phút linh thiêng này. Dấu ấn tình yêu ấy để chúng con xác tín rằng thế giới này chỉ tìm được sự bình an đích thực khi họ chạy đến với lòng thương xót của Chúa.
Chúa đi vào hồn con, dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con, đến mãi tuyệt vời. Mây cũng đang ngơ, tấu lên chiều mến. Cùng cả cuộc đời con thơm ngát hương trời.
Chúa Giêsu thánh thể, xin đến ngự vào trong tâm hồn chúng con, xin đến ngự vào trong gia đình chúng con, xin ghi một dấu ấn tình yêu tuyệt vời vào trong trái tim của chúng con để bước sang năm mới này, chúng con trở thành những con người mang dấu ấn của tình yêu, dấu ấn của lòng thương xót, dấu ấn của bình an, dấu ấn của niềm vui, dấu ấn của hy vọng, để mọi người thấy chúng con trong những ngày đầu năm là thấy được bình an, là thấy được niềm vui, là thấy được dấu ấn tình yêu của Chúa ở trong chúng con. Xin xóa đi tất cả những buồn phiền, những lo lắng, những giận hờn, những ghen ghét, những gì không đẹp lòng Chúa, những gì làm buồn lòng nhau. Xin xóa đi tất cả những dấu ấn không tốt ấy. Không còn một dấu ấn của tội lỗi, không còn một dấu ấn của giận hờn, không còn một dấu ấn của ghen ghét, không còn một dấu ấn của buồn phiền lo lắng ở trong chúng con nữa. Xin máu thánh của Chúa rửa sạch tất cả những cái dấu ấn tội lỗi đi khỏi tâm hồn chúng con, khỏi gia đình chúng con, khỏi cộng đoàn chúng con, để chỉ còn dấu ấn tình yêu trong mỗi người chúng con, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn chúng con.
Chúa gieo vào đau khổ thanh khiến muôn đời. Ngài hầu hiền lấy ngắn tâm hồn. Hồng quân Chúa tràn trề khắp nơi, thấy con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng quân Chúa vô biên vô tận, tình con nhỏ bé nhưng hay con lớn.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là món quà xuân tuyệt vời cho mỗi một người chúng con. Món quà ấy không phải chỉ có cái đẹp của dáng vẻ bên ngoài, của lớp bọc bên ngoài. Con thấy người ta trưng lên bàn thờ những món quà được gói bằng những tờ giấy bóng rất đẹp, những cái nơ, những cái hoa rất lộng lẫy, nhưng bên trong là cái gì nào ai biết được. Có khi chỉ là một cái hộp không mà thôi, người ta trưng rất to, rất đẹp để dưới gốc mai trong ngày Tết, hoặc để dưới cây thông trong ngày Noel. Con hỏi bên trong có gì đó, họ mỉm cười và bảo: Cha ơi, chỉ có cái vỏ bên ngoài thôi, bên trong đâu có gì, trưng cho đẹp ấy mà. Chúa đến với chúng con không phải cái vỏ bọc ở bên ngoài. Cái vỏ bọc bên ngoài của Chúa hèn kém lắm. Cái vỏ bọc bên ngoài ấy là hang đá, Bê Lem là máng cỏ bò lừa. Cái vỏ bọc bên ngoài ấy là một trẻ thơ yếu ớt, non nớt, cần phải dòng sữa mẹ để nuôi sống. Cái vỏ bọc bên ngoài ấy là căn nhà Nazareth khiêm hạ. Cái vỏ bọc bên ngoài ấy là gia đình của Giuse, Maria, những người thợ, những người nội trợ, những người lao công, những người bình dân. Cái vỏ bọc bên ngoài ấy là suốt 30 năm Chúa ẩn dật như vậy, không ai biết đến. Chúa chẳng làm cái điều gì lạ lùng, Chúa chẳng nói điều gì hay ho, Chúa chẳng làm gì để quấn hút người ta. Món quà mà Chúa trao ban cho chúng con không có cái vỏ bọc hấp dẫn, cho nên có mấy người muốn đón nhận đâu. Và món quà ấy, dâng hiến ấy, trao ban cho chúng con tận trái tim, tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Chúa đang hiện diện ở đây với chúng con. Chúa nói hãy đến mà ăn, hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy. Hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình Thầy chết vì chúng con, trao ban cho chúng con sự sống đời đời. Hãy nhận lấy mà uống vì này là máu của Thầy đây, máu giao ước mới đây, máu đổ ra để rửa sạch tội lỗi của chúng con, của toàn thể nhân loại, của muôn người. Món quà ấy không phải chỉ có ngày Tết mới được, không phải chỉ có ngày lễ mới được, mà Thầy hằng ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Ngày nào cũng là ngày Tết, ngày nào cũng là ngày xuân, ngày nào Chúa cũng trao ban những món quà, và ngày nào Chúa cũng muốn mời gọi chúng con đến dự hội vui. Dự hội vui của những người được Chúa yêu thương, của những người làm con của Chúa, của những người làm anh em với nhau. Mỗi ngày là một ngày Tết, mỗi ngày là một ngày xuân. Xin cho chúng con đón nhận món quà xuân ấy trong niềm hy vọng, trong niềm vui tươi, trong niềm bình an, trong niềm phấn khởi. Bước sang năm mới, những người bi quan yếm thế nói rằng năm nay làm ăn thất bại, năm tới chắc còn khó khăn hơn. Những người sức khỏe yếu nói năm nay yếu quá, chắc sang năm còn yếu hơn nữa. Những người liệt lào nói chắc sang năm là phải về với cội nguồn của mình, là trở về cát bụi. Những người nghèo khổ nói sang năm không biết lấy gì để ăn, không biết lấy gì để mặc. Chúa mời gọi chúng con, các con đừng lo lắng, đừng băn khoăn ngày mai ăn gì, mặc gì, uống gì. Ngày nào có sự khó của ngày ấy, lòng các con đừng xao xuyến, đừng băn khoăn, hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy. Ôi Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đang hiện diện ở đây với chúng con là một bảo chứng cho chúng con biết rằng Chúa yêu thương chúng con. Chúa đang hiện diện ở đây để một dấu chứng cho chúng con thấy được rằng Chúa là nguồn hy vọng của chúng con, Chúa là mùa xuân vĩnh cửu của chúng con nếu chúng con đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa như chúng con vẫn cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu,
con tin thác vào Chúa.
Dù cuộc đời có khó khăn thử thách như thế nào, con vẫn tin tưởng và nói với Chúa rằng:
Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa.
Dù sang năm mới kinh tế có khủng hoảng, dù sang năm mới cuộc sống có vất vả hơn, kiếm tiền có khó khăn hơn, sức khỏe có yếu hơn đi và mọi sự dường như là bế tắc, chúng con vẫn tin rằng Chúa vẫn yêu thương chúng con và chúng con vẫn mạnh dạn mà nói với Chúa rằng:
Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa.
Và đó là niềm hy vọng của chúng con, mùa xuân của niềm hy vọng, của bình an, của hạnh phúc. Dâng lên Chúa mùa xuân mới với niềm hy vọng ngày mai sẽ đẹp hơn, sẽ tươi sáng hơn trong lòng thương xót của Chúa.
Ngày đầu xuân con dâng lên niềm Chúa chỉ con để đáng mến Chúa khen cha chỉ
ta cùng lắng nghe lời của Chúa. Bài trích sách Dân số. Đức Chúa phán với ông Môi-se: Hãy nói với Áp-ra-hon và các con ông ấy rằng: Khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ, người Thessalonica. Thưa anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Anh em đừng dập tắt thần khí, chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là đấng trung thành, người sẽ thực hiện điều đó. Thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. Tất cả anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Mình xem ngồi. Sáng mùng 1 Tết mình gặp nhau thì mình làm cái gì?
Chúc Tết.
Chúc Tết. Và chúc Tết thì thường cho chúc nhau cái gì?
Mạnh khỏe.
Nhiều niềm vui.
Hạnh phúc.
Sống lâu trăm tuổi. Gì nữa? Phát tài. Gì nữa? Vạn sự như ý. Hồng ân Thiên Chúa. Tiền vô như nước. Tiền ra nhỏ giọt. Ta thấy là những ngày Tết mình muốn nói với nhau những cái gì tốt đẹp nhất. Mình muốn trao cho nhau những cái gì tốt đẹp nhất. Trong đó có một điều mà ta thấy mọi người hay nói là chúc cho được vạn sự như ý. Vạn sự là một vạn là bao nhiêu?
10.000.
10.000 gọi là một vạn phải không? Trong 10.000 cái điều như ý, có cái điều thứ 10.001 không? Nếu mà có điều đó có được như ý không? Không, mình chỉ chúc vạn sự như ý thôi mà. Mới có 10.000 điều như ý, vẫn còn cái điều 10.001 không như ý. Mà biết bao giờ được như ý, phải không? Anh chị em mình cứ thử nghĩ thử coi là trong cuộc sống có bao giờ trong một ngày từ sáng cho đến tối ta thấy là ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời, mọi sự như ý con?
Không.
Khó, khó lắm. Có khi từ sáng đến chiều rồi, ngon lành lắm rồi, khi đi ngủ rồi mọi sự như ý, chứ còn mũi nó cắn giòn phát có cái bốp cái tức quay chửi hết như ý. Ta thấy không? Đúng không ạ? Rồi khi mà đã nằm rồi, mũi nó không cắn, nằm rồi, sắp ngủ rồi, cái chuyện gì nó xảy ra? Hả? Hàng xóm nó hát karaoke không ngủ được, không điên lên, không mất nhiều ý rồi. Đúng không ạ? Rồi có khi cái giường mình nằm, tự nhiên thấy ngứa một phát, tự nhiên có mũi còn kiến ở đâu, nó bò lên, nó cắn một phát, nó không ngủ được, phải gãi. Cho nên một cái chuyện rất là nhỏ nó cũng làm ta không được hài lòng và không được như ý. Cho nên nếu mà ta chúc cho nhau được mọi sự như ý, tức là chúc cho nhau mọi sự như ý mình muốn, thì chả bao giờ mình được hài lòng. Không bao giờ được hài lòng. Anh lấy vợ xong, anh chọn được một người vợ đẹp, nói đây là người vợ là tuyệt vời của tôi, phải không? Hay là em thường hay ước mơ, mơ người yêu lý tưởng với vẻ hào hoa lẫn nét phong trần điểm chút phong sương. Mà cái người yêu lý tưởng đó mình thích lắm, hào hoa rồi nét phong trần điểm nét phong sương, rồi bắt đầu mới xây dựng túp lều lý tưởng. Biết bài đó không? Như nào nhỉ? Lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào em ơi, túp lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi, túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Đứng nhìn một đàn con có. Vẫn là câu hỏi đó là đâu đâu nào anh ơi, có nghĩa là nó là lý tưởng thôi, nó không có. Nó không có. Không, cuộc sống này có cái túp lều nào lý tưởng hết á. Người ta vẫn nói là hai một túp lều tranh hai trái
tim vàng.
Nhưng mà nếu mà hai trái tim vàng ở trong một túp lều tranh mà cứ ăn mì mãi chịu nổi không? Có còn lý tưởng nữa không? Rồi khi ta đứng nhìn một đàn con, nhưng mà đàn con nó nhèo nhóc thì sao? Bố ơi, hôm nay ăn cái gì đây bố? Bố ơi, đóng tiền học đi bố. Mẹ ơi, cho con bú tí. Mẹ không còn tí sữa nào nữa. Lấy gì mà cho con bú đây? Cho nên thưa anh chị em, mình mà chỉ dừng lại ở khía cạnh trần gian, dừng lại khía cạnh trần gian thì ta thấy bế tắc đấy. Ta thấy bế tắc đấy. Và vì vậy mà lời Chúa nói với chúng ta rằng là khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Ta chúc cho nhau lời chúc cái đó: nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Chỉ có phúc lành của Thiên Chúa mới là phúc lành thật. Tại vì Ngài là nguồn của hạnh phúc, là nguồn của bình an. Ngài mới có thể ban phúc lành cho chúng ta mà thôi. Còn tôi làm sao mà ban phúc lành cho anh được? Tôi cũng còn không biết tôi có phúc hay không. Tôi cũng không biết tôi có được an lành mạnh khỏe hay không. Nếu đâu mà ban cho anh được. Cho nên chúng ta cầu và ta chúc, lời cầu, lời chúc, lời nguyện đấy phải là lời nguyện, lời cầu lên Thiên Chúa. Để cho lời chúc của chúng ta trở thành hiện thực thì phải là lời nguyện chúc, lời nguyện cầu, chứ không phải chỉ là lời chúc suông bằng môi bằng miệng. Chúc suông bằng môi bằng miệng: tôi ốm gần chết đây, tôi cũng đang bất an đây, mà lại tôi chúc lành cho anh em thì lành ở đâu mà lành? Có chị lành thì có, chứ không thấy phúc lành đâu mà có. Chúng ta thấy rõ ràng là nguyện Chúa chúc lành cho anh chị em và nguyện Chúa gìn giữ anh chị em. Năm mới này ta thấy có nhiều cái bất an quá. Tôi đi đường có thói quen lúc nào cũng đeo cái giỏ. Lúc nào em cũng nhắc trời, trời là mình trời gỡ cái giỏ bỏ vào cốp xe. Thấy bảo làm gì ghê thế, tao ngồi tao ôm chặt mà. Chà không biết là bây giờ là nó dịch giỏ, không những là nó dịch giỏ mà nó kéo người mình té, rồi mình chấn thương sọ não, rồi nó dịch giỏ không được thì nó chặt tay để nó lấy cái giỏ. Có cô mà nào đó mà đi xe SH hả? Xe gì? SH mà nó chặt đứt cái tay để nó lấy cái xe. Lấy cái xe. Cho nên là bây giờ ra đường là tự mình mà phải lo gìn giữ mạng sống mình thôi, chứ chẳng có ai gìn giữ mạng sống mình được. Vì vậy mà nguyện xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em mình. Chúa không gìn giữ, ta thấy cuộc sống mình. Sáng nay đến thăm cái bà, cả gia đình từ bên Mỹ về Việt Nam chưa ăn Tết. Đứa con nó khóc, bảo sao khóc vậy? Mẹ con mới hôm qua khỏe, sáng ngày còn khỏe, tối ngủ sáng dậy không dậy nữa, bị tai biến. Rồi bây giờ không nói được, ngồi xe lăn. Bà cụ cứ ngồi nhìn, con thì cứ khóc. Ai có ai gìn giữ ta được đâu. Đấy, không có cách nào được. Cho nên phải nguyện xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em. Nguyện Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em. Nguyện Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em. Ta chúc cho nhau được chúc cái đó. Nguyện xin Chúa tươi nét mặt mà nhìn đến chúng ta. Đời con đau khổ đã nhiều, từ khi thơ dại đủ điều đắng cay. Tôi còn số nghèo 20 năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa bảo ta tươi nét mặt nhìn đến con rồi. Nhưng mà khổ nỗi con không có tươi nét mặt nhìn đến người yêu của con, cho nên chán nó bỏ con là phải. Có khi ta cầu xin Chúa tươi nét mặt nhìn đến mình, ta cầu xin Chúa rủ lòng thương mình, mà cái điều đó là mình không có tươi nét mặt để mà nhìn đến nhau. Có điều là mình không có biết rủ lòng thương nhau. Trên cuộc sống của mình nó cứ số nghèo 20 năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo. Nghèo không phải chỉ là nghèo về vật chất mà còn nghèo về tinh thần. Nghèo về tinh thần. Có những người rất giàu về vật chất nhưng mà cái lòng họ nghèo, trái tim họ khô, và cái túi tiền của họ càng to bao nhiêu thì cái tấm lòng của họ nó càng thắt lại bấy nhiêu. cho nên vẫn là người nghèo, vẫn là người đáng thương. Thương họ lắm thưa anh chị em, vì họ không dám tươi nét mặt nhìn đến ai cả. Họ nhìn đến ai họ cũng chỉ thấy là người ta đến, người ta cầu cạnh, người ta xin xỏ họ mà thôi. Chị em thấy những người giàu là những người hay cười hay là những người nghèo hay cười?
Nghèo.
Thấy những anh gặp cái anh hot rác, gặp cái thằng vé bán báo bán vé số, ê chú à, ô toàn cái tên vé số chú à, cười hì 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 hì, may mắn chú à. Còn vô gặp cái ông đại gia, tôi vừa mới dựng cái xe Honda cạnh cái xe hơi ra, em kéo xe lui ra, rời hết xe của chị. Nó lại chú tôi để rất xa lắm mà nó như thế. Nó chả hỏi thăm mình rồi coi là cái hoa của tôi có đẹp hay không. Nó hỏi thăm tết nhất là sao, chỉ sợ chảy cái xe nó. Thế thì mình thấy rõ ràng là mình không có tươi nét mặt nhìn đến nhau. Tội nghiệp cho họ, tội nghiệp cho họ, đáng thương lắm. Chứ không phải là mình cứ nghĩ rằng tết này là cứ nghĩ đến người nghèo không cơm ăn không áo mặc là thương. Chưa chắc đâu à nha, chưa chắc đâu à nha. Chúng tôi đi chúc tết mà chúng tôi vào trong những nhà tranh ấy, họ niềm nở, họ vui vẻ lắm, thấy không? Và họ chỉ đưa được cái cục kẹo hay là cái mít thèo lèo cứt chuột ấy, họ đen xì xì, khi nó mốc meo rồi họ, mình ăn mà nó ngon, nó vui vẻ lắm. Trong khi đó bước vào những cái nhà mà vô cái cổng mà thấy con chó nó sủa rồi, rồi lại phải bấm chuông rồi đợi chờ, rồi qua bao nhiêu rồi vào tay bảo vệ cái thứ mới được vào bên trong, rồi giống như là vào trong lãnh cung, rồi thì ra hỏi cha có cần gì không. Trời ơi, không có tươi nét mặt gì đến tôi trong ngày đầu năm mới mà hỏi tôi cần gì không. Tôi chỉ cần nụ cười của chị thôi, chỉ cần nụ cười của ông của bà thôi, tôi không cần gì hết. Nhưng cha cái đó hơi hiếm, ra hàng hàng hiếm. Không cười được, đi được vào sao vậy? Giờ năm nay làm ăn khó khăn lắm, hàng họ này thế khác bắt đầu than. Tôi nói tôi đâu có lạnh được mà cứ phải bán than để tôi sưởi làm cái gì vậy? Không cần, cần là mình tươi nét mặt nhìn đến nhau, cần mình tươi nét mặt nhìn đến nhau. Cho nên anh chị em thấy rằng là nếu mà ngày Tết mà anh chị em mà cứ đưa tiền lì xì cho người ta, có phải là cứ đưa tiền lì xì cho người ta chắc chắn là người ta đã vui đâu? Chưa hẳn đâu. Mà quan trọng là cái khuôn mặt của mình, cái cách trao của mình, cái lời cầu lời chúc của mình làm cho người ta cảm thấy là mình trao cho người ta là cả cái tấm lòng của mình, như Đức Giêsu trao cho chúng ta. Nãy tôi nói là không phải là cái vỏ bề ngoài, mà chính tấm lòng của Đức Giêsu là chính thịt máu của Ngài trao ban cho mình. Ngài tươi nét mặt nhìn đến mình và rủ lòng thương mình. Ta xin Chúa tươi nét mặt nhìn đến ta, ghé mắt nhìn đến ta, rủ lòng thương ta. Chúa hỏi lúc nào ta cũng tươi nét mặt nhìn đến con. Mà sao mỗi lần con đến chầu thánh thể, mỗi lần con đi tham dự thánh lễ, mặt con cứ nhăn nhăn nhó nhó vậy, sao kỳ vậy? Tại sao thế? Tại sao vậy con? Ta ghé mắt nhìn con mà sao ta nhìn con đâu có nhìn ta đâu, con toàn nhìn đi đâu? Chúng ta thấy nhiều khi mình tham dự thánh lễ mình cứ nhìn mây, nhìn trời, nhìn nước gì, chả nhìn đến Chúa gì cả. Rồi ta rủ lòng thương con ấy, mà con có đón nhận lòng thương của ta đâu? Con đi tham dự thánh lễ mà con có chịu rước lễ đâu? Quà tặng của ta trao ban cho con đứng con nhìn, xong con đi về, chả rước lấy ta gì cả. Tết nhất đến, anh chị em thấy không? Người ta mời mình ly trà, nhiều cái mít, cái bánh. Thực sự ra ngày Tết là ngày mà no hơi. Đến nhà nào là nhìn thấy là cũng ngán rồi, nhưng mà cũng ráng phải cầm miếng bánh cho họ vui, ráng nhấp ly nước trà cho họ vui, phải không? Mà người ta mà đưa đến mà mở ra cái giống như mẹ tôi đưa đến khách đến là bà có ly bánh, ly mít, cái kẹo đủ bày ra hết mọi sự. Mà không ăn thì buồn, ăn thì thấy thì vui. Mà thực sự mình ăn là để cho người ta vui chứ thực sự mình có muốn không? Không muốn. Mà vì làm cho người ta vui là mình đón nhận tấm lòng của người ta chứ không phải cái bánh hay là ly nước. Cho nên tôi bảo các em ráng đi cầm hơi mỗi đến mỗi nhà ăn chúc cho người ta vui. Chứ xíu thôi cho người ta vui rồi. Này đưa mứt thì con làm này cha, này bánh trưng con nấu này cha, đi chua thôi mà không ăn thì bảo buồn chết. Thì cũng phải ráng, có uống thuốc sổ thì cũng ráng mà ăn xong. Thì mình thấy rằng mình đến với Giêsu Thánh Thể trong ngày đầu năm, và mình nhận lấy món quà của Chúa trao ban cho mình, mà mình không có mở lòng ra, không có tươi nét mặt nhìn đến Chúa, không có ghé mắt nhìn đến Chúa, và cũng không có đón nhận lòng thương xót của Chúa, thì thật là tội cho mình. Tội cho mình lắm, tội cho chúng ta lắm. Và Chúa nói với chúng ta là cái gì thưa anh chị em? Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Ta chúc cho nhau, nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an. Và dấu chỉ là Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an là ta ghé mắt nhìn đến nhau đi. Ghé mắt nhìn đến những người đau khổ, những người ốm đau, những người bệnh tật, những người nghèo khó. Và khi ta ghé mắt nhìn đến họ thì Chúa ghé mắt nhìn đến ta. Và khi ta đến ta đem cho họ niềm vui, đem cho họ sự bình an thì ta được hưởng bình an của Chúa. Dấu nào để biết rằng Chúa ghé mắt nhìn, dấu nào để biết rằng tôi có bình an, đó là tôi ghé mắt nhìn đến nhau. Nhất là ghé mắt nhìn đến những người thấp cổ bé miệng, ghé mắt nhìn đến những người không ai đến chúc Tết trong những ngày đầu xuân. Tôi thấy anh xem để ý rồi, trong các cộng đoàn hay là trong giáo xứ, các nơi tổ chức như vậy, thường là người ta đến chúc Tết ai trước? Cha, ai nữa? Cụ, ai nữa? Sơ, ai nữa? Ông trùm, ai nữa? Tức là đi từ những người cao nhất cho đến người thấp nhất, phải không? Đúng không? Trong khi đó Chúa thì Chúa làm ngược lại. Con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Ngồi ăn uống với người tội lỗi, như quân thu thuế và gai điếm. Ta thấy bây giờ anh chị em mình dám làm một cuộc cách mạng lại không? Tết đấy, coi trong cộng đoàn mình, trong giáo xứ mình, trong tổ chức của mình, trong tập thể của mình, ai là người nghèo nhất, ai là người đau ốm bệnh tật nhất, ai là người cô đơn nhất, ai là người bị bỏ rơi, ai là người không ai quan tâm chăm sóc, ta hãy đi từ dưới lên trên đi. Dám đi từ dưới lên trên không? Dám đi từ dưới lên trên, hay là vẫn cứ vui vẻ đi từ trên xuống dưới? Và chỉ đến những người có tiền có của để mà nhận tiền lì xì của họ. À, xếp thứ tự nha, này ông này nha, đại gia 1, đại gia 2, đại gia 3 nha, để lấy tiền lì xì. Mà ta không dám mạnh dạn là đến những người mà nghèo nhất, họ không có gì để cho ta. Mà mẹ Teresa nói những người nghèo là những người mà cho ta nhiều hơn tất cả. Cho ta nhiều hơn tất cả. Mạnh dạn đi thưa anh chị em, mạnh dạn làm cuộc cách mạng đi, để cho chúng ta thấy rằng là chúng tôi đã có món quà tuyệt vời là Đức Giêsu rồi. Món quà xuân là chính thánh thể của Chúa rồi. Tôi không cần một cái gì cả, và tôi chỉ cần một cái điều duy nhất là có Chúa ở trong tôi, để tôi đem Chúa đến cho anh em tôi. Khi có Chúa ở trong tôi thì tôi tươi nét mặt nhìn đến nhau, tôi dám đến những người thấp nhất, tôi dám ghé mắt nhìn đến những người mà không ai thèm nhìn đến. Dám làm một chuyện đó đã lắm, bình an, niềm vui và hạnh phúc lắm thưa anh chị em. Tôi thấy được cái điều đó sáng mùng 1 Tết. Lấy xe đi ra sáng sớm, thành phố còn vắng, không có một buổi sáng nào đẹp bằng sáng ngày mùng 1 Tết. Thành phố nó xanh, nó sạch, nó đẹp, nó vắng. Và những người mà tôi thường gặp là ai thưa anh chị em? Là những người phụ quét đường, những người mà sáng mùng 1 Tết phải làm công việc ấy, dừng xe lại xuống: chị ơi, năm mới chúc Tết chị nhé. Họ chỉ ngạc nhiên: vâng, chúc Tết chú, có món quà để mừng tuổi chị với các cháu ở nhà, chúc năm mới được bình an mạnh khỏe nhé. Rưng rưng cầm cái phong bì lì xì, cảm thấy rằng ấm lắm. Mà thực sự người hạnh phúc nhất là chính là tôi, chứ không phải là chị ta. Thì vui lắm, hạnh phúc lắm thưa anh chị em. Thấy sao mà tình yêu của Chúa mà dành cho mình, nếu mình biết đón nhận tình yêu của Chúa thì Chúa cũng hạnh phúc như vậy. Chúa cũng khao khát chỉ muốn cho đi mà thôi, nơi thánh thể. Chúa chỉ muốn cho đi mà ta nhận lấy thánh thể của Chúa bao nhiêu thì Chúa cảm thấy vui sướng và hạnh phúc bấy nhiêu. Rồi trong thư của Thánh Phaolô gửi Thessalonica nói rằng: anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Giêsu Kitô. Vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. ta ơn trong mọi hoàn cảnh. Nhớ được 3 điểm trong năm mới này, nhớ được 3 điểm: vui mừng, cầu nguyện và tạ ơn. Vui mừng luôn mãi, chứ không phải chỉ vui mừng 3 ngày Tết. Cầu nguyện luôn mãi, chứ không phải cầu nguyện lúc này với Chúa Giêsu Thánh Thể, sau đó rồi thôi, Chúa ở đây chơi, con đi chỗ khác. Vui mừng luôn mãi, cầu nguyện không ngừng và tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, lúc vui cũng như lúc
buồn,
lúc sướng cũng như lúc
khổ,
lúc khỏe cũng như lúc
yếu,
lúc trúng số cũng như lúc
nghèo,
tới số. Tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, và ta làm như vậy đó là điều mà Thiên Chúa muốn. Đấy, chúc cho nhau là chúc cho được nhau được mọi sự như ý của Chúa. Mà ý của Chúa là vui mừng luôn mãi, cầu nguyện không ngừng, tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Và ta làm như vậy là ta làm đẹp lòng Chúa, vì ta làm đúng như ý muốn của Thiên Chúa muốn nơi Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô đã sống như vậy, đã vui mừng luôn mãi, đã cầu nguyện không ngừng, đã tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Chúa muốn chúng ta làm cái điều đó. Hãy sống và thực hiện điều đó, thưa anh chị em. Và khi ta làm như vậy thì chúng ta thấy được rằng là hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. Cân nhắc mọi sự, bước vào năm mới, điều gì tốt thì giữ lấy. Kể những điều tốt ta cần giữ trong năm mới. Những điều tốt cần giữ là gì? Mỗi người, bây giờ mỗi người tự nghĩ một cái điều tốt mà chúng ta sẽ giữ trong năm mới này. Nào, điều tốt mình giữ là gì?
Vui vẻ.
Vui vẻ.
Nụ cười liên tục.
Sống vui với anh chị em mình.
Vui với anh chị em mình.
Giúp đỡ bạn.
Giúp đỡ bạn. Hòa đồng với mọi người. Không phải chúc mọi người được bên, điều gì tốt thì giữ lấy, điều tốt thì giữ là điều gì?
Chia sẻ với mọi người.
Chia sẻ với mọi người.
Nhìn đến những người bất hạnh.
Mình giữ cái điều gì tốt?
Sống tốt với mọi người.
Sống tốt với mọi người.
Bình an trong mọi hoàn cảnh.
Bình an trong mọi hoàn cảnh. Đó, cái đó thì giữ lấy. Giữ lấy. Tại sao mà tiền lì xì ra giữ cho chặt mà sao cái tốt ta không giữ? Cái đó quyền tiền chứ. Cái đó giá trị tinh thần, giá trị thiêng liêng hơn chứ. Có thấy, anh chị em để ý rồi, có bố mẹ nào dặn con là con phải cẩn thận giữ cái điều tốt không? Chả bao giờ. Chỉ dặn con là mình giống mình giữ cái túi tiền này mà nhá, nó đường nó giật đấy. Giữ lấy cái xe nhá, nó cướp đấy. Giữ lấy cái mũ an toàn đấy, để con nó lấy cả mũ an toàn đấy. Và tao thấy không có ai nhắc nhở ta rằng cái điều tốt thiêng liêng, điều tốt tinh thần, điều tốt của đời sống tâm linh thì hãy giữ lấy. Con à, hãy giữ lấy nụ cười nha con. Con à, hãy giữ lấy niềm vui nha con. Hãy giữ lấy sự bình an trong mọi hoàn cảnh nha con. Hãy giữ lấy cái điều đó. Chúa nói chứ không phải tôi nói. Chúc Chúa Giêsu Thánh Thể anh em mình, mỗi người tự hỏi với Chúa rằng: lạy Chúa, điều nào mà tốt con cần giữ lại, xin Chúa cho con biết. Chúa cho biết chưa? Biết chưa? Mình biết không? Biết chứ, mình cái điều mình muốn giữ hay không giữ rồi. Và cái điều xấu thì lánh cho xa. Điều xấu thì bỏ đi. Bây giờ bước sang năm mới rồi, hãy coi coi trong nhà mình rác rến những cái gì cũ, những gì không xài ta bỏ đi. Đúng không ạ? Cho nhà mình được sạch, cho nhà mình được rộng, cho nhà mình được thoáng. Cái điều đó không quan trọng bằng là coi lại trong tâm hồn mình những cái gì mà xấu, mà mơn bỏ đi. Và hãy bỏ vào trong lòng thương xót của Chúa. Hãy bỏ cái đó vào trong lòng thương xót của Chúa. Hãy dâng cho Chúa những cái đó đi. Chúa giữ lấy thì còn không có giữ cái đó làm cái gì đó. Nào, bây giờ lại, ngược lại. Mỗi người chúng ta thử coi, bây giờ đi vòng ngược lại coi, những cái gì mà không tốt, những cái gì không hay mình muốn bỏ, thử coi cái nào mình muốn bỏ. Con muốn bỏ cái gì? Hay cáu, hay nóng. Rồi, rồi giống tôi quá. Rồi tôi cũng xin bỏ cái đó.
Giận hờn.
Nóng cáu, giận hờn.
Bỏ cái
tị nạnh, hờn ghen,
nói xấu anh chị em
mình, lo lắng,
khoái có tiền.
Bỏ cái khoái có tiền.
Lo lắng giận hờn.
Lo lắng giận hờn. Bỏ cái gì?
Bỏ cái điều kiện có thể giúp cho mình xấu đi.
Nó khó hiểu quá.
Có nhiều cái điều kiện mà nó làm cho mình xấu đi.
À, rồi bỏ những cái đam mê xấu đi. Nói vậy thì cho nó dễ, đúng không? Những cái đam mê xấu bỏ.
Ích kỷ.
Ích kỷ. Bỏ hết đi. Lời Chúa nói cho chúng ta mà. Bỏ hết đi. Những cái nóng nảy, hờn giận, ghen tuông, ghen tị, đam mê xấu, lo lắng, ham tiền, ích kỷ nhỏ nhen. Lạy Chúa, Chúa giữ lấy đi Chúa. Chúa cho nó vào lửa lòng thương xót của Chúa, Chúa đốt nó cháy đi. Chúa biến nó từ cái ích kỷ trở thành quảng đại, từ cái lo lắng trở thành
vui mừng,
từ cái nóng nảy cáu giận trở thành
vui vẻ.
Tôi tự hỏi tôi, mà lạy Chúa, xin cho con biết kiên nhẫn hơn, con biết nhẫn nại hơn, con biết khiêm tốn hơn, con xin Chúa biến cái nóng nảy, cái cáu giận, cái ghen tị, ghen ghét của con, xin Chúa biến thành cái niềm vui, thành sự quảng đại, thành sự bình an, thành niềm tín thác. Và cái đam mê xấu, cái ham tiền, bây giờ con không ham tiền mà con ham gì? Ham vàng. Hỡi Chúa ơi, còn quá tội. Không ham tiền nữa mà vàng, nhưng mà ham gì? Ham gì? Ham Chúa. Mình thanh Chúa, ham lời của Chúa, ham học hỏi hiểu biết. Những cái đam mê của con, những cái đam mê xấu nó làm cho con xa Chúa, xa anh em. Bây giờ con có những cái đam mê là đam mê phục vụ. Có những người có những đam mê phục vụ, đam mê dấn thân, hãy đam mê vào cái đó đi. Rồi tất cả những cái đam mê xấu, những cái dục vọng khác, nó sẽ không còn cái đất dụng võ ở trong ta nữa. Không còn đất dụng võ trong ta nữa. Tại vì nếu mà ta chỉ lo chăm sửa cái tính này, sửa tính kia, giống như là ta bịt lỗ này nó xỉ lỗ khác, không sửa được đâu. Sửa đến suốt đời cũng chả được. Năm nay sửa cái này, mai nó xì cái khác. Nhưng mà xin Chúa biến đổi toàn diện con người của mình bằng cách là Chúa đụng chạm đến con người mình. Chúa sửa đổi con người mình thành 180 độ. Tôi đã gặp rất nhiều anh em đã được cái đó, được Chúa đụng chạm, được Chúa biến đổi, chứ không phải cái nỗ lực. Tại vì 10 năm nó xì ke, mà bố mẹ nó đã dùng mọi cách, từ tù tội, đánh đập xiềng xích, cưới vợ, rồi cho đi bộ đội, rồi làm đủ mọi cách, vẫn không sao thoát khỏi cái đam mê đấy. Nhưng mà khi nó đến với lòng thương xót của Chúa, đến với Chúa Giêsu Thánh Thể một lần, nó nghe lời Chúa, nghe chia sẻ, nó được đụng chạm, được Chúa biến đổi thành 180. Nhiều anh chị em ở nước ngoài cũng thế, ở Việt Nam cũng vậy. Tôi gặp những cái chứng nhân 15 năm, 20 năm bỏ Chúa, 30 năm bỏ Chúa, tức là tứ đổ tường, nó chơi không còn thiếu cái gì cả. Nhưng mức độ mà người vợ nó là thôi thưa trai, 7 năm con chịu được anh ấy là không còn chịu đựng nổi nữa rồi. Ấy vậy mà khi người vợ cho anh ta nghe được cái băng bài giảng về lòng thương xót Chúa, anh ta nghe suốt đêm như vậy. Và anh ta nằm, anh ta khóc. Khóc xong anh ta nói vợ, còn cái gì để nghe nữa không? Anh ta nghe suốt một tuần lễ như vậy. Và anh ta lên, anh ta nói, bây giờ Chúa đã biến đổi con thành tứ đổ tường, mà gia đình đều chứng được rằng thằng nó thay đổi lạ lùng lắm chả. Nó thay đổi lạ lùng lắm, nó biến đổi một cách là không ai ngờ được, mà không biết cái sức mạnh nào nó biến đổi được nó như vậy. Có rất là nhiều người như vậy. Có những người tôi gặp 45 năm, người chị em 45 năm, cờ bạc rồi, hết người ông này đến ông kia, rồi bỏ con cái ngán ngẩm luôn. Ấy vậy mà từ khi mà biết đến lòng thương xót của Chúa, Chúa biến đổi chị ta. Nói thực ra 45 năm con không có xưng tội, không đi lễ gì cả. 45 năm mà con sống trong tội lỗi, mà hôm nay con được Chúa biến đổi con như thế này, con tạ ơn Chúa vô cùng. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta đến với Chúa và xin Chúa biến đổi mình, xin Chúa chiếm ngự mình, để khi có Chúa ở trong ta thì tất cả những cái xấu Chúa đẩy nó đi hết. Sức mạnh của Chúa, quyền năng của Chúa mới làm cho ta biến đổi con người mình toàn diện, chứ không phải chỉ bịt lỗ này nó xỉ lỗ khác, bịt lỗ kia nó xỉ lỗ nọ. Không, bây giờ tôi buông xả con người của tôi, lao vào trong lòng thương xót của Chúa, tôi dìm vào đại dương lòng thương xót của Chúa. Lúc tôi gặp một vị linh mục chia sẻ, nếu anh chị em đang hoang mang không biết là tương lai sẽ như thế nào, bao nhiêu là dư luận, bao nhiêu là sóng gió, bao nhiêu là tai tiếng này tai tiếng kia, anh em linh mục nói này, các bạn này, cha có để ý người thợ lặn, người thợ lặn ở dưới biển, họ càng lặn sâu bao nhiêu thì họ càng khám phá ra đại dương đẹp lắm. Bìa có cái những cái du lịch ấy, người ta cho mình lặn ở dưới đại dương, không phải là chỉ ở trong màn hình hay là gì cả, nhưng mà cho mình đeo cái bình khí rồi mình lặn xuống, và những người thợ lặn càng sâu bao nhiêu thì càng khám phá vẻ đẹp bấy nhiêu, và càng lặn sâu bao nhiêu thì càng thấy bình an bấy nhiêu. Ở trên sóng ào ào rồi gió bão táp ồn ào mọi sự, lặn sâu vào thì còn sóng gió gì nữa đâu, không sóng không gió không bão táp không ồn ào, mà càng đẹp càng bình an. Vậy cha anh chị em các bạn hãy lặn sâu vào lòng thương xót của Chúa, hãy lặn sâu vào đại dương lòng thương xót của Chúa, nhất là nơi bí tích thánh thể. Càng lặn sâu bao nhiêu, càng ẩn dật, càng ẩn khuất bao nhiêu thì càng bình an bấy nhiêu, và càng khám phá ra vẻ đẹp tuyệt vời của tình yêu của Chúa nơi bí tích thánh thể bấy nhiêu. Mặc cho dư luận muốn nói gì thì nói, mặc cho thế gian muốn đối xử với mình như thế nào thì đối xử, mặc cho lời chê tiếng trách, lời thị phi nó ào ào, nó quần quẫn ở phía trên, mà mình càng lặn sâu bao nhiêu thì càng bình an và khám phá vẻ đẹp bấy nhiêu. Còn cứ ngóc đầu lên nó đập, ngóc đầu lên nó đập, ngóc đầu lên là sóng, ngóc đầu lên là bão, ngóc đầu lên là sóng thần, ngóc đầu lên là ồn ào. Thôi, lặn sâu vào đại dương lòng thương xót Chúa nơi bí tích thánh thể, sẽ thấy được bình an sâu lắng vô cùng. Cho nên Phaolô mới nói rằng nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an thánh hóa toàn diện con người anh em. Nhớ, thánh hóa không phải là chỉ cái tính này nóng nảy gắt gỏng kiêu cạn, không, thánh hóa toàn diện con người anh em để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn. Thân xác, tâm hồn và thần trí anh em được gìn giữ vẹn toàn. Chúa cứu độ là cứu độ toàn diện con người, thân xác, tâm hồn, thần trí được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là đấng trung thành, người sẽ thực hiện điều đó. Chúng ta tin chắc chắn vào điều đó. Ngày Tết người ta chúc nhau thế này, người ta chúc nhau rồi xong người ta cũng quên mất. Hỏi vừa mới chúc cái gì cũng chẳng biết chúc cái gì nữa, chẳng nhớ đã gặp ai nữa. Nhưng mà đấng đã kêu gọi anh em là đấng trung thành, người sẽ thực hiện điều đó. Người không phải là con ma nhà họ Hứa, người ta hứa với nhau nhiều lắm mà chả bao giờ người ta làm trọn lời hứa. Còn Thiên Chúa là đấng trung thành, người sẽ thực hiện điều đó. Thực hiện điều gì? Là thánh hóa toàn diện con người anh em, thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm, vì chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an. Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác của anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là đấng trung thành, người sẽ thực hiện điều đó. Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu. Rồi, một cái Tết thật là tuyệt vời, một lời chúc đầy đủ ý nghĩa, và một mùa xuân mãi mãi là mùa xuân. Ngày nào cũng là ngày Tết, mùa nào cũng là mùa xuân, khi mà chúng ta dìm mình càng sâu vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, để thấy được sự bình an đích thực, để tìm được nét đẹp tuyệt vời nơi tình yêu của Chúa, nơi bí tích thanh thản. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô ở trong tất cả chúng ta, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Amen. Trong giây phút thiêng liêng, thinh lặng, chúng ta cùng thắp lên nén hương xuân. Thắp lên nén hương trước Chúa Giêsu Thánh Thể, để dâng lên Chúa những ước nguyện, những lời cầu, những lời chúc của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, chúng con xin thắp lên nén hương là những lời cầu, lời nguyện, lời chúc của chúng con trong những ngày đầu năm. Chúng con chúc cho nhau sức khỏe, chúc cho nhau bình an, chúc cho nhau may mắn, chúc cho nhau mọi sự may lành. Những lời chúc ấy chỉ trở thành hiện thực được nếu chúng con đặt trọn niềm tín thác vào Chúa. Những lời chúc ấy phải là những lời cầu, những lời nguyện với trọn niềm tin tưởng phó thác vào Chúa. Nguyện Chúa là nguồn mạch bình an, thanh hóa toàn diện con người của chúng con, từ thân xác, tâm hồn và thân trí chúng con, để Chúa gìn giữ chúng con được vẹn toàn, không gì đáng trách. Chúng con tin vào như thế, chúng con cầu, chúng con nguyện và chúng con chúc cho nhau được như thế.
Ngày xuân thắp sáng làn khắp trời, ngày xuân chim tung cánh ngàn nơi, làn gió quấn hương theo cõi trời, trong khung nhà tiếng cười đón chào mùa xuân mới. Ngày xuân thắp nén hương ngã tình, bọn con dâng lên Chúa niềm tin, nguyện Chúa xuống môn thân phúng lành, trên tấm bia thanh bình cho xuân về thắm tình. Con khấn nguyện một mùa xuân bình phú, thắm tươi hồng ân Chúa tràn đầy. Xin Chúa thương ban mùa xuân niềm vui khắp nơi, cảm ơn Chúa muôn đời. Ngày xuân thắp sáng làn khắp trời, ngày xuân chim tung cánh ngàn đơn, làn gió quấn hương theo cõi trời, trong khung nhà tiếng cười đón chào mùa xuân mới. Ngày xuân thắp nén hương ngã tình, hồn con dâng lên Chúa niềm tin, nguyện Chúa xuống muôn nơi cũng lành, trên tấm bia thanh bình cho xuân về thắm sinh. Xin thứ tha lỗi lầm một năm qua, chớn mang lòng bao nỗi buồn vương. Xin mới về tâm hồn tràn buồn vui, cứ mong đẹp như ánh xuân hồng. Ngày xuân ánh sáng làn khắp trời, ngày xuân chim tung cánh ngàn nơi, làn gió buôn hương theo cõi trời, trong khung nhà tiếng cười đón chào mùa xuân mới. Ngày xuân thắp nén hương ngã tình, hồn con dâng lên Chúa niềm tin, nguyện Chúa xuống muôn nơi phúng lành, trên đấng biển anh bình cho xuân về thắm.
trong giây phút thiêng liêng bước vào năm mới. Mỗi người hãy thinh lặng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và dâng lên Chúa tất cả những lời cầu, lời nguyện, lời chúc, những ước mơ, dù là ước mơ thầm kín nhất. Nói với Chúa đi, tâm sự đầu xuân với Chúa đi, chia sẻ với Chúa đi, kể lể với Chúa nỗi niềm của mình đi. Chúa đang lắng nghe tiếng lòng thổn thức của mỗi người chúng ta trong giây phút thiêng liêng bước vào năm mới. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con dâng lên Chúa tất cả những anh chị em ốm đau, bệnh tật, thân xác cũng như tâm hồn. Dâng lên Chúa những người mắc những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không có thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi. Dâng lên Chúa những người nằm trên giường bệnh, ngồi trên xe lăn nhiều năm, nhiều tháng, sống đời sống thực vật. Những người thân yêu phải chăm sóc, phục vụ nhiều năm, nhiều tháng, trầu lâu, thức mỏi. Dâng lên Chúa những anh chị em ốm đau bệnh tật ấy, xin cho họ biết kết hợp những đau khổ bệnh tật của mình với những đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá, để đem lại ơn cứu độ cho chính mình và đền thay tội lỗi cho những người khỏe mạnh mà họ dùng chính thân xác khỏe mạnh ấy để làm những điều tội lỗi mất lòng Chúa. Dâng lên Chúa trong ngày đầu năm mới những đứa con hoang đàng, những người khô khan nguội lạnh tội lỗi, những người xa lìa tình yêu của Chúa nhiều năm nhiều tháng. Xin cho họ được ơn quay trở về với lòng thương xót của Chúa trong năm mới này, để họ hưởng được một mùa xuân thực sự là hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Dâng lên Chúa những gia đình đang rạn nứt và đổ vỡ, có thể đi đến ly thân, ly dị. Xin Chúa nối kết, xin Chúa hàn gắn những xích mích, những hiểu lầm, những tranh chấp, những tranh cãi trong những gia đình, có khi vì có người thứ ba xen vào làm mất hạnh phúc, có khi vì tranh chấp nhà cửa, ruộng đất, tiền tài, tiền bạc mà không còn tình nghĩa anh em, chị em, vợ chồng với nhau. Dâng lên Chúa những cặp vợ chồng nhiều năm nhiều tháng mà chưa được diễm phúc làm cha làm mẹ vì bệnh hiếm muộn. Xin cho họ có những đứa con để làm vui cửa vui nhà, để làm vinh danh Chúa. Dâng lên Chúa những người mẹ đang mang thai, lo lắng vì thai nhi có vấn đề. Xin cho họ được mẹ tròn con vuông. Dâng lên Chúa những người già nua, bệnh tật, neo đơn, không ai chăm sóc, bị con cái cháu chắt bỏ rơi. Dâng lên Chúa những bạn trẻ đang sống mất niềm tin vào cuộc sống, không có tương lai, không còn hy vọng gì. Dâng lên Chúa những người đang sống trong buồn phiền lo thất vọng vì làm ăn thất bại mà nợ nần chồng chất. Xin cho họ giải quyết được nợ nần, xin giải thoát cho họ khỏi lo lắng buồn phiền lo âu thất vọng vì thất nghiệp, vì thất tình, vì thất bại và vì biết bao nhiêu những nguyên nhân khác làm cho họ không còn được bình an, không còn được niềm vui, không còn được nguồn vui sống nữa. Năm mới, mọi sự phải mới, mọi người đều muốn mới. Xin Chúa đổi mới con người chúng con tận căn. Xin Chúa thay trái tim chai cứng của chúng con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Xin Chúa gìn giữ chúng con trong tình yêu của Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng con được luôn luôn cảm nghiệm được rằng chỉ có Chúa mới là mùa xuân vĩnh cửu mà chúng con khao khát mong chờ. Chỉ có Chúa mới là nguồn bình an đích thực mà chúng con đợi trông. Chỉ có Chúa mới là nguồn ân sủng, nguồn trao ban mọi ân phúc cho chúng con, chứ không phải những đồng tiền lì xì, chứ không phải những ly rượu, những miếng bánh mứt, những bữa tiệc cho những ngày đầu xuân. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, những bông hoa rồi cũng tàn, bánh ăn rồi cũng hết, những lời cầu chúc rồi cũng qua đi, những quần áo mới rồi cũng cũ, nhưng chỉ có Chúa còn mới mãi. Xin Chúa làm mới cuộc đời chúng con, để có Chúa chúng con cảm thấy thực sự là bình an, thực sự là có được niềm vui, thực sự là có được hạnh phúc. Và mỗi ngày chúng con là một ngày Tết, mỗi mùa chúng con đang sống là những mùa xuân, mùa xuân của lòng thương xót Chúa, mùa xuân của lòng biết xót thương nhau, biết yêu thương nhau. Giờ đây
Chúa Giêsu con tin tưởng,
con dâng lên Chúa tất cả những tâm tình của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa,
con tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu
vì ngài lòng Chúa xót thương, không còn muốn hy vọng nào, chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao la dư dư, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo, chúng con đến kêu cầu Chúa đầu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn muốn hy vọng nào, chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã để lại cho chúng con bí tích huyền diệu để kỷ niệm cuộc tử nạn Chúa. Xin cho chúng con được sốt sáng sùng kính mầu nhiệm mình máu thánh Chúa, cho chúng con được luôn luôn hưởng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Giờ đây chúng con cùng lãnh nhận phép lành, mình thánh Chúa với ơn chữa lành, với ơn bình an, để xin Chúa ngự trị trong trái tim chúng con, trong gia đình chúng con, trong cộng đoàn chúng con và trên cả thế giới này trong năm mới, để bước sang năm mới chúng con có được bình an, hạnh phúc và niềm vui thực sự trong Chúa. Thưa anh chị em, giờ đây chúng ta cùng hướng về mẹ Maria trong ngày đầu xuân, dâng lên mẹ thân xác tâm hồn của chúng con, dâng lên mẹ gia đình của chúng con, những người thân yêu của chúng con, dâng lên mẹ tất cả những ước mơ, những ước nguyện của chúng con, dâng lên mẹ công ăn việc làm, sức khỏe của chúng con, dâng lên mẹ con cái của chúng con, việc học hành của con cái của cháu chắt, dâng lên mẹ ông bà, dâng lên mẹ tất cả những người thân yêu của chúng con, những người cùng được sum họp với chúng con trong ngày đầu xuân, cũng như những người đang phải sống tha hương, đang sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Chúng con cùng một lòng một ý với nhau mà dâng lên mẹ, để nhờ mẹ chuyển cầu lên Chúa tất cả ước nguyện, ước mơ của chúng con trong ngày đầu xuân.
Mẹ Maria đẹp tươi như bình minh chiếu rạng ngời, vầng trăng lung linh trời đêm so với mẹ con kẻ xa. Con thành tâm kính mừng mẹ đây ơn phụ, lòng biết trinh như lễ thâm sinh của đời hiền bình. Mẹ đưa hoa thơm ngàn thương
chúc anh chị em một năm mới bình an, vui tươi và hạnh phúc trong lòng thương xót của Thiên Chúa.